Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: trải nghiệm của tôi trong vai trò học viên hỗ trợ kỹ thuật trong 13 năm qua. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về các học viên Pháp Luân Đại Pháp thông thạo kỹ thuật trên trang web Minh Huệ Tiếng Trung. Tôi cũng đã bước đi vững chắc trên con đường này suốt 13 năm qua và muốn chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi nhận thấy rằng con đường tu luyện của những học viên có kỹ năng kỹ thuật đang trở nên ngày càng hẹp. Vậy nên khi tham gia các hạng mục trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh, học viên đó cần liên tục đề cao tâm tính và thăng hoa về nhận thức đối với pháp lý. Ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, các điểm sản xuất tài liệu tại địa phương chúng tôi đều bị phá hư bởi những người làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều học viên tại các điểm sản xuất này cũng như các học viên kỹ thuật đã bị bắt và bị kết án. Từ đó khiến chúng tôi không có tài liệu để phân phát. 1. Bắt đầu từ con số 0. Dưới tình cảnh bi thảm đó, tình cờ một đồng tu đã mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay cũ. Anh ấy chỉ cho tôi các thao tác cơ bản như bật tắt máy và truy cập trang web Minh Huệ. Đó là tất cả những gì anh ấy biết. Trước đó tôi chưa từng biết cách sử dụng máy tính hoặc máy in. Tình cảnh gia đình tôi không được lý tưởng cho lắm. Tôi lúc đó mới ngoài 20 tuổi, con trai tôi thì còn rất nhỏ. Cha mẹ và vợ tôi là người thường. Họ phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ rộng khoảng 56m². Tôi làm việc cho một nhà máy, còn vợ tôi phụ trách việc quản lý tài chính cho gia đình. Không có sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các đồng tu, cộng thêm môi trường gia đình căng thẳng, tôi đã phải nỗ lực từng bước trên con đường chứng thực Pháp. Tôi mua một máy in nhỏ và lần đầu tiên nỗ lực in thử các tài liệu thông tin Đại Pháp. Khi mang những tài liệu nhỏ đó đi phát cho mọi người, từ sâu thẳm trong tâm tôi như được thức tỉnh về sứ mệnh của mình. Điều đó đã thôi thúc tôi nỗ lực bước tiếp trên con đường này. Vấn đề tiếp theo tôi phải đối mặt là không thể để gia đình biết những gì tôi làm. Tôi phải làm gì bây giờ? Ngay khi ý niệm đó vừa lóe lên, vợ tôi nói với tôi rằng công ty cô ấy mở văn phòng mới ở một thành phố lân cận và hỏi tôi có ủng hộ cô ấy ứng tuyển vào vị trí quản lý không. Tôi đã đồng ý. Quá trình ứng tuyển của cô ấy diễn ra rất suôn sẻ. Cô ấy được nhận vào làm. Cứ như thế, cô ấy chỉ về nhà mỗi tuần một lần và điều đó giúp cho việc sản xuất tài liệu Đại Pháp của tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Sau đó tôi mua một chiếc máy in nhanh hơn và bắt đầu phân phát tài liệu cho các học viên xung quanh. Đối với tôi, việc khó khăn nhất là xử lý các vấn đề kỹ thuật, vì tôi không biết nhiều về phương diện này và không một ai xung quanh tôi biết cả. Sau giờ làm việc, tôi đã dành rất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề kỹ thuật này và có rất ít thời gian để ngủ. Một vấn đề nhỏ tôi cũng phải thường mất rất nhiều thời gian để xử lý. Nhưng vài năm sau, tôi đã có thể sản xuất tất cả các tài liệu như nhãn dán, bùa hộ mệnh, đĩa DVD và tài liệu thông tin. Tôi cũng biết cách sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng. Đối với mỗi hạng mục Đại Pháp, công việc trước tiên tôi làm là kiểm tra máy móc trước khi gửi đi cho các học viên xung quanh. Tôi thường gặp những trở ngại lớn, chẳng hạn như để giảng chân tướng bằng điện thoại, tôi phải tiết kiệm tiền trong vài tháng để mua một vài chiếc điện thoại theo giới thiệu của các học viên trên một diễn đàn trực tuyến. Thế nhưng khi mang chúng về, tôi phát hiện ra chúng không có các chức năng cần thiết để giảng chân tướng. Tôi nghi rằng đó là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thấy các học viên Đại Pháp đều đang sử dụng điện thoại này nên đã ép nhà sản xuất xóa bỏ những chức năng đó đi. Việc này khiến tôi gặp khó khăn lớn về tài chính, nhưng may mắn là tôi có thể phản hồi kịp thời lên diễn đàn để các học viên khác không bị lãng phí thêm tiền. Sau một vài nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt đầu được hạng mục này và có các học viên khác cùng tham gia. Dần dần chúng tôi bắt đầu có nhiều hạng mục tốt để cứu người. Tôi bắt đầu từ một người hoàn toàn không biết gì, nhưng đã trở nên thông thạo sau ngần ấy năm. Chính là vì tôi thấy điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh, và điều đó khiến tôi ý thức sâu sắc về sứ mệnh của mình, giúp tôi vượt qua mọi trở ngại. 2. Đối mặt với áp lực từ gia đình. Trong suốt nhiều năm, gia đình tôi không hề biết công việc tôi đang làm. Nhưng cuối cùng, vợ tôi cũng phát hiện ra, cô ấy sợ tôi bị chính quyền quấy rối hoặc bắt giữ. Mâu thuẫn trở nên càng ngày càng lớn và không cách nào giải quyết. Cuối cùng, tôi phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là từ bỏ tu luyện và làm một người thường. Hai là tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện và đối mặt với việc ly hôn. Và cuối cùng, chúng tôi đã ly hôn. Cha mẹ tôi cũng phản đối tôi tu luyện Đại Pháp. Những mâu thuẫn này cũng rất gay gắt khiến tất cả chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Sau đó tôi có một ý niệm là nhờ học viên khác giảng chân tướng cho cha mẹ tôi để giúp họ hiểu hơn về Đại Pháp. Sau đó bỗng nhiên cha tôi nói với tôi, con hãy dẫn một học viên tu luyện tốt nhất ở gần đây đến nhà để cha xem họ thế nào. Thế là tôi tìm được một vài học viên giảng chân tướng trực diện rất tốt. Một buổi tối nọ, họ đến nhà tôi, trong khi các học viên khác thì phát chính niệm. Sau khi họ nói chuyện với cha mẹ tôi, ông đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không hề do dự. Kể từ đó, cha mẹ tôi hoàn toàn thay đổi và rất ủng hộ tôi. Họ nói rằng tôi đang làm một công việc cao cả và công đức vô lượng. 3. Tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình bảo mật. Để ý thấy địa phương chúng tôi chỉ có một vài điểm sản xuất tài liệu nên tôi bắt đầu hỗ trợ thành lập thêm. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với các học viên ở các thị trấn và thôn làng lân cận. Cuối cùng chúng tôi cũng thành lập được vài chục điểm sản xuất. Thuận theo tiến trình chính pháp, hoàn cảnh địa phương chúng tôi dường như cũng trở nên nới lỏng hơn. Một số học viên sản xuất tài liệu trong thời gian dài dần trở nên ít chú ý hơn trong việc bảo mật. Vì thế, một số điểm sản xuất tài liệu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện và phá hủy. Tôi hướng nội và nhận thấy mình đã không chú trọng đến việc chia sẻ nhận thức của mình về vấn đề bảo mật với các đồng tu. Thực tế, việc các học viên bị bắt là có liên quan đến tôi vì tôi là người cài máy tính cho họ. Kể từ đó, tôi luôn chia sẻ những lo ngại về vấn đề bảo mật với các học viên và bảo họ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo mật. Ví dụ, sau khi sản xuất tài liệu, họ phải đem tất cả mọi thứ cất giữ kín hết, bao gồm cả những tài liệu còn sót lại, cũng như máy in và máy tính. Nếu đảm bảo các điểm sản xuất tuân thủ quy trình này, thì không có sự cố nào xảy ra. Một vài lần, các nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nhà các học viên để tiến hành lục soát, nhưng dưới sự bảo hộ của sư phụ, họ đã không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. 4. Chính niệm khiến mọi việc tốt đẹp. Khi phối hợp cùng các đồng tu trong hạng mục Đại Pháp, trước tiên tôi luôn phát nguyện rằng khi tham gia hạng mục thì mình mong muốn đạt được điều gì. Tôi nghĩ rằng nếu niệm của tôi đủ chính thì có thể kéo theo nhiều nhân tố tích cực. Dưới sự gia trì của sư phụ, tôi có thể đột phá nhiều trở ngại và hỗ trợ các hạng mục thành công. Ví dụ, trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàng chục học viên bị bắt khiến nhóm chúng tôi cảm thấy bất an. Mặc dù tôi đã sản xuất hàng chục nghìn cuốn lịch, nhưng khi bất ngờ phải đối mặt với áp lực này, các học viên phối hợp cùng tôi đã trở nên sợ hãi và do dự về việc tiếp tục tham gia. Đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, tôi đã quyết định cố gắng bước tiếp về phía trước. Khi ý niệm này vừa xuất hiện, tôi liền tiến hành phân phát lịch cho các học viên khác. Kết quả là năm đó lại chính là năm chúng tôi phát được nhiều lịch nhất và việc này đã khởi tác dụng lớn trong việc loại bỏ các nhân tố của cựu thế lực. Không một học viên nào bị bắt vì phân phát lịch. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng khi tâm nguyện của tôi cộng hưởng cùng tâm nguyện của vô số chúng sinh trong vũ trụ, các vị thần Phật sẽ gia trì và giúp nỗ lực của chúng tôi thành công. Các hạng mục chúng tôi làm vẫn còn những mặt cần cải thiện. Khi chúng tôi hoàn thành xong một hạng mục và tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong việc cứu độ chúng sinh, những bước tiếp theo của chúng tôi sẽ đến một cách tự nhiên thông qua học Pháp. Đại Pháp sẽ triển hiện cho chúng ta những nội hàm mà chúng ta nên được thấy và dẫn lối để chúng ta cứu độ chúng sinh tốt hơn. Mặt khác, nếu các học viên kỹ thuật chỉ đơn thuần tập trung vào phần việc kỹ thuật thay vì tu luyện thì điều đó sẽ hạn chế sự đề cao chỉnh thể. 5. Đột phá trở ngại. Với vai trò là các học viên có kỹ năng kỹ thuật, nhiệm vụ căn bản của chúng ta là đảm bảo cho các điểm tài liệu hoạt động trơn tru. Chúng ta cần sửa máy móc khi chúng hỏng và đến hỗ trợ khi các đồng tu gọi. Nếu không thể bắt kịp tu luyện và ôm giữ nhiều quan niệm hậu thiên, thì rốt cuộc chúng ta sẽ cảm thấy như mình chỉ đang làm công việc sửa chữa của một kỹ thuật viên bình thường, và điều này sẽ tạo sơ hở cho cựu thế lực bức hại chúng ta. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải đột phá trạng thái này. Tôi thấy mình đã bước tiến từng chút một trên con đường tu luyện, và bây giờ việc giữ cho máy móc tại các điểm sản xuất hoạt động bình thường chỉ chiếm một ít thời gian của tôi. Phần lớn thời gian còn lại tôi dành cho việc phối hợp cùng các học viên trong những hạng mục khác nhau. Tôi nhận thấy một số học viên kỹ thuật khi xử lý vấn đề thường lỡ trong vấn đề đó mà tìm biện pháp giải quyết, chứ không giải quyết vấn đề gốc rễ. Nếu vẫn cứ luôn làm như vậy, chúng ta sẽ không thể theo kịp tiến trình chính pháp. Ví dụ, khi thấy một điểm sản xuất tài liệu bị quá tải, thay vì cố gắng tìm cách để sản xuất thêm, chúng tôi có thể cố gắng tìm học viên khác để thành lập điểm sản xuất tài liệu mới nhằm giảm bớt gánh nặng. Bằng cách này, nhu cầu sản xuất có thể được đáp ứng, và thông qua quá trình này, các học viên tham gia cũng trở nên vị tha hơn. Khi chúng ta có tâm nguyện, đại pháp của sư phụ sẽ chỉ lối cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện đó. Một ví dụ khác là máy móc cũ thường xuất hiện vấn đề, khiến tiêu tốn nhiều thời gian hơn và cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp tài liệu kịp thời. Khi việc này xảy ra, tốt nhất thường là nên thay máy mới. Tuy nhiên, việc này lại liên quan đến vấn đề tài chính. Nó có thể phơi bày một số vấn đề trong tu luyện và cần sự phối hợp giữa các học viên. Có một vài học viên xung quanh tôi rất sẵn lòng đóng góp tài chính, nhưng đôi khi các học viên tại điểm sản xuất lại thấy họ cần dùng tiền của mình để có được nhiều uy đức hơn. Theo tôi thấy, đây là sự vị tư. Nếu phối hợp tốt, mọi sự việc sẽ được giải quyết. Thêm vào đó, các học viên hỗ trợ tài chính cũng có cơ hội góp sức vào hạng mục, và các học viên tại điểm tài liệu cũng có cơ hội để loại bỏ những chấp trước của mình. Nếu không thực hiện những việc cần thiết này mà chỉ tập trung vào sửa chữa máy móc, chúng ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Tôi nhận thấy cảnh giới cao nhất của một học viên làm công việc hỗ trợ kỹ thuật là có thể dùng ít thời gian và tinh lực nhất mà vẫn có thể giữ cho các điểm tài liệu hoạt động trơn tru, không gặp vấn đề gì. Thời gian của chúng ta không nên chỉ dành cho việc sửa chữa máy móc. Việc phân phát tài liệu cũng cần nhiều học viên hơn nữa. Do đó, chúng ta cần dành thời gian thức tỉnh các học viên chưa bước ra để họ cùng hỗ trợ việc này, hoặc tìm những học viên có thể thức tỉnh họ. Khi chúng ta làm tốt việc này, thì sẽ có nhiều học viên hơn nữa tham gia, có nhiều tài liệu hơn nữa cần dùng, và chúng ta sẽ tạo được ảnh hưởng lớn trong việc cứu độ chúng sinh. Khi tiến tiếp, chúng ta có thể thấy càng có nhiều hạng mục đại pháp hơn được thành lập. Vậy khi đó, chúng ta cần tìm và đào tạo các học viên xung quanh chúng ta để họ có thể đảm nhận vai trò kỹ thuật. Ban đầu, chúng ta có thể để họ tham gia một vài hạng mục, đồng thời hỗ trợ cho đến khi họ trưởng thành và có thể tự làm mọi việc. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể nhận thấy vai trò của chúng ta tại địa phương đã thay đổi. Chúng ta chỉ tìm những địa phương cần giúp đỡ và lặng lẽ làm những gì cần làm. Có thể thậm chí chúng ta nhận ra rằng mình không còn đóng vai trò chính nữa và các học viên khác cũng không còn nghĩ chúng ta quan trọng như vậy nữa. Họ có thể chỉ coi chúng ta như mọi học viên khác. Đến lúc này, chúng ta đã giúp các học viên khác hoàn thành sứ mệnh của họ và đồng thời cũng hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Tôi vẫn còn thiếu sót trong nhiều phương diện. Khi thấy các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng trực diện hàng ngày, tôi thực tâm ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều cho thời gian ít ỏi còn lại của chúng ta. Tôi thực sự hy vọng tất cả học viên sẽ có thể làm tốt hơn nữa và ít lưu lại hối tiếc trong tương lai. Bài chia sẻ thứ hai, bài học đau thương từ việc không chú ý đến bảo mật điện thoại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Trong bài thông tri tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết của ban biên tập Minh Huệ, các đệ tử Đại Pháp được yêu cầu phải gỡ cài đặt WeChat và xóa thông tin cá nhân của họ ngay lập tức khỏi điện thoại di động. Một số học viên đã thực hiện việc này ngay, nhưng vẫn còn một số học viên vẫn chưa thực hiện. Điều này đã dẫn đến việc các học viên ở Trung Quốc bị bắt hết lần này đến lần khác. Vào đầu tháng 6 năm 2021, theo nguồn tin thông báo từ tỉnh Liêu Ninh, đã có 13 học viên Đại Pháp bị bắt. Cảnh sát đã tịch thu các sách Đại Pháp, các bức tranh và ảnh chân dung của sư phụ, máy in, máy tính và các vật dụng khác, cùng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Trước những bài học đau thương này, tôi thiết nghĩ các đồng tu nên quan tâm hơn đến vấn đề bảo mật điện thoại di động cá nhân. Dưới đây là một số hiện tượng tôi quan sát thấy và tôi hy vọng các đồng tu có thể thực hiện nghiêm túc hơn. Thông thường khi trao đổi về những việc liên quan đến Đại Pháp, chẳng hạn như mua vật tư để in tài liệu hoặc những thứ khác trong tu luyện, chúng ta nên trao đổi trực tiếp thay vì gọi điện thoại. Nhưng để thuận tiện, các đồng tu trong khu vực của chúng tôi thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang sử dụng mạng lưới dữ liệu lớn, nghe lén điện thoại di động, theo dõi và dùng các phương tiện khác để bức hại Đại Pháp. Tuy nhiên, các đồng tu vẫn không chú ý đến an toàn cho vấn đề nghiêm trọng này, mặc dù một số người đã phải chịu tổn thất lớn cách đây 5 năm khi họ bị bắt và bị tống giam. Nhưng họ vẫn chưa rút ra được bài học và không chú ý đến bảo mật điện thoại di động. Một số đồng tu lớn tuổi gọi điện cho các đồng tu khác và công khai yêu cầu các nguồn cung cấp liên quan đến Đại Pháp. Một số đồng tu nghĩ rằng họ thông minh. Khi trao đổi trên điện thoại di động, hai hoặc ba câu đầu tiên họ nói ẩn ý gây khó hiểu. Nhưng dần dần họ mất cảnh giác và cuối cùng tất cả những thông tin cần được bảo mật đã bị rò rỉ trong cuộc trò chuyện. Một số đồng tu đã sử dụng điện thoại di động của họ để xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân và họ bị nghiện xem chúng mỗi ngày. Một số đồng tu mang theo điện thoại di động của họ đi bất cứ đâu, kể cả khi họ đang giảng chân tướng cho mọi người hoặc tham gia học pháp nhóm. Khi những học viên khác chỉ ra những lo ngại nghiêm trọng về bảo mật, nhưng họ vẫn xem nhẹ vấn đề. Tôi đã làm việc này trong nhiều năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi cũng không nói bất cứ điều gì nhạy cảm qua điện thoại. Tôi cũng có chính niệm mạnh mẽ nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta về sự an toàn của điện thoại di động. Hiện nay, tất cả các thiết bị điện tử mà chư vị mang trên thân như điện thoại, máy tính, v.v. những thứ kết nối mạng lưới Internet đều là thiết bị nghe lén. Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa. Tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao. Chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích theo cách như thế, tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Trong quá khứ, những người tu luyện mà không làm theo lời dạy của sư phụ thì sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và không có cơ hội thứ hai. Sư phụ đã dạy chúng ta, cái công mà tôi lưu tại vũ trụ, khi mà công và năng lượng lưu tại trong tam giới thực hiện sự việc, nếu học viên hành xử không chính, thì cựu thế lực sẽ chống đối, sẽ xuất hiện trạng thái trở ngại. Do vậy, tôi dặn dò rằng, học viên cần phải tiến bước cho chính. Đừng để chúng tìm thấy lý do nào cả. Chúng hễ nắm được chỗ sơ hở nào lớn thì chúng liền hủy hại chư vị. Đặc biệt là bây giờ đã đến cuối rồi. Chúng đang cố hết sức. Khi chúng không tìm được lý do thì chúng không dám phá hoại. là vì đó là chúng phạm pháp. Chúng cũng hiểu rõ minh bạch như thế, nên không cần tôi tiêu trừ chúng nữa. Mà pháp lý của cựu vũ trụ tiêu trừ chúng là vì chúng là cựu sinh mệnh, nên tuyệt đối phải lấy việc duy hộ pháp lý nguyên lai làm căn bản. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Số ngày còn lại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cựu thế lực chỉ là một con số, vì tai họa đỏ kéo dài 100 năm đã giết hại vô số sinh mạng và đã đến lúc chúng phải gánh chịu trách nhiệm. Công lý sẽ chiến thắng. Chúng ta phải kiên định đi theo sư phụ cho đến cuối cùng của chính pháp, đi thật tốt trên con đường do sư phụ an bài, không để lại hối tiếc trong tu luyện, nghe theo lời dạy của sư phụ, tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa. Bài chia sẻ thứ 3. Chúng ta cũng cần chú ý an toàn về điện thoại di động tại nhà. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các đồng tu ở Trung Quốc vẫn nói về việc không mang theo điện thoại di động tới nhà của học viên khác, hoặc mang theo điện thoại di động khi họ ra ngoài để làm các việc chứng thực đại pháp, do lo ngại về vấn đề an toàn nảy sinh từ việc giám sát điện thoại di động. Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta cũng cần chú ý đến an toàn điện thoại di động, ngay cả ở trong nhà của mình. Với công nghệ hiện đại ngày càng tiên tiến, kẻ xấu có thể xâm nhập vào điện thoại của chúng ta để nghe lén hoặc ghi hình chúng ta. Ngay cả khi chúng ta nói chuyện với người thân về những thứ không liên quan đến đại pháp ở nhà, cảnh sát vẫn có thể nghe lén họ và biết được suy nghĩ cùng tính cách của các học viên. Nếu các đồng tu nói chuyện về những điều liên quan đến đại pháp, vậy thì cảnh sát sẽ biết được đầy đủ các đồng tu đang làm gì và mối quan hệ của họ với những người khác. Hơn nữa, một số đồng tu nói rằng họ đã thấy một thiết bị ở sở cảnh sát. Khi cảnh sát nhập bất kỳ số điện thoại nào trên thiết bị này, nó sẽ hiển thị lên màn hình những gì chủ nhân điện thoại đang làm và môi trường xung quanh của họ. Vậy thì, khi các đồng tu của chúng ta học pháp tại nhà, luyện công, truy cập vào trang web Minh Huệ hoặc in tài liệu thông tin, tà ác có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Quá dễ dàng để họ nắm được toàn bộ suy nghĩ và hành động của chúng ta. Do đó, vì an toàn của chính chúng ta, khi ở nhà, chúng ta cũng phải tạo thành thói quen để điện thoại di động của mình ở nơi mà tà ác không thể thấy được chúng ta làm gì hay nghe thấy chúng ta nói gì. Chúng ta không bao giờ được mang điện thoại di động theo một cách tùy ý. Khi chúng ta vì thuận tiện cho chính mình, chúng ta cũng đang tạo thuận lợi cho tà ác theo dõi chúng ta. Bài chia sẻ thứ tư. Tôi đã tải các file từ trang Minh Huệ như thế nào khi tôi gần như bị mù? Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Năm 2020, thị lực của tôi bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Mặc dù tôi ngày càng khó nhìn được thế giới xung quanh mình, nhưng kỳ diệu thay tôi vẫn có thể đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nhớ lại một ngày mùa xuân, các đồng tu lớn tuổi muốn sản xuất tài liệu chân tướng và hỏi liệu tôi có thể tải xuống một vài file MP3 trên trang Minh Huệ cho họ được không. Tôi vui vẻ làm theo, nhưng do thị lực đang giảm dần, tôi rất vất vả để nhập chính xác mật khẩu vào máy tính của mình. Tôi đã gõ mật khẩu của mình từng phím một nhiều lần, nhưng sau vô số lần thử, tôi đã không thể đăng nhập vào máy tính của mình. Sau vài lần thử nữa, các đồng tu thất vọng rời đi. Tôi hoảng sợ và trở nên rất lo lắng. Sau đó tôi nhắc nhở mình rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tôi có thể làm được. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi cố gắng đăng nhập lại một lần nữa. Lần này tôi đã vào được. Tôi thở phào nhưng một vấn đề mới xuất hiện. Tôi không thể tìm thấy con chuột của mình. Không có ai khác ở nhà với tôi lúc đó. Và tôi gần như phát khóc vì tuyệt vọng. Đột nhiên những lời của sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi rằng vạn vật đều có linh. Tôi câu thông với con chuột máy tính của mình. Ngươi cũng là một sinh mệnh có linh. Vì ta không thể nhìn thấy lúc này, ngươi có thể xuất hiện không? Ngay sau đó tôi thấy con chuột của mình. Khi tôi mở thư mục đã tải về, tất cả các file mà tôi muốn đều đã nằm trong đó. Tôi tin rằng có những vị thần đang dõi theo tôi trong suốt quá trình này. Tối hôm đó tôi ngồi đọc bài giảng pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ, Đạo Hàng. Một câu khiến tôi đặc biệt chú ý. Làm một đệ tử Đại Pháp, một người từ bi vĩ đại nhất, trong bất kể hoàn cảnh nào ở xã hội nhân loại cũng đều là xuất sắc nhất, từ bi nhất, đối với sinh mệnh đều là có chỗ tốt. Giảng pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ, Đạo Hàng. Sau khi tôi đi ngủ, sư phụ đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy sư phụ rõ ràng đến vậy. Ngài nhặt mảnh giấy mà tôi đã dùng để chép câu pháp mà đã để lại ấn tượng trong tôi. Tôi hỏi sư phụ tại sao đây là lần đầu tiên tôi chú ý đến đoạn pháp đó, mặc dù tôi đã đọc toàn bộ bài giảng nhiều lần. Sư phụ chỉ mỉm cười với tôi. Kỳ diệu là giờ đây tôi đã lấy lại được thị lực của mình. Tôi tin rằng điều này chỉ có thể xảy ra dưới sự bảo hộ của sư phụ. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.